Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã tìm hiểu ảnh hưởng của các nền văn chương ngoài Kinh Thánh, tức nền văn chương Do Thái và nền văn chương Hy Lạp, đối với sách Khôn Ngoan. Hôm nay chúng ta tìm hiểu ảnh hưởng của các tác phẩm khác trong Kinh Thánh đối với sách Khôn Ngoan. Không có mấy câu trong sách mà không nhắc tới các tác phẩm khác trong Kinh Thánh Cựu Ước. Một số câu là do chủ ý của tác giả, nhiều câu khác là vì sự quen thuộc với bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70. Xem ra tác giả mặc áo cho các sự kiện hiện tại và minh giải chúng bằng cách dùng các mô thức quá khứ. Khi miêu tả các bách hại và việc giải thoát người công chính khỏi sự áp bức của các kẻ gian ác, tác giả lấy hứng từ các đề tài Kinh Thánh trong quá khứ, như người Ai Cập, người Philistine, Ephraim, Canaan, Babylonia đã áp bức dân của Thiên Chúa thế nào, thì ngày nay một nhóm người Do Thái đã chối bỏ đức tin của cha ông liên đới với người ngoại giáo trên đất Ai Cập, cũng áp bức các người Israel đạo đức cố ý trung thành với giao ước như thế. Không kể việc đọc lại trong nhãn quan khôn ngoan lịch sử từ khởi đầu và từ thời các tổ phụ cho tới ông Mô-xê, cũng như bài giảng Midrash về số phận của người Do Thái và người Ai Cập trong thời xuất hành. Trong hai phần đầu sách Khôn Ngoan cũng đã có rất nhiều chất liệu Kinh Thánh được tác giả dùng lại. Trình thuật tạo dựng như kể trong ba chương đầu sách Sáng Thế được dùng làm nền tảng cho hai chương đầu sách Khôn Ngoan. Theo lược đồ của sách Sáng Thế, tác giả khẳng định rằng cái chết không có trong chương trình của Thiên Chúa. Cái chết đã bước vào trần gian vì sự ganh tị của quỷ dữ, vì tội lỗi. Mọi thụ tạo đều tốt lành, đều ích lợi cho con người và đều phục vụ sự sống. Độc dược gây chết chóc phát xuất từ con rắn xưa là quỷ dữ. Sách Khôn Ngoan cho thấy sự bất tử là một trong nhiều cách thức hiện hữu của con người, được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Nền nhân chủng học của sách Khôn Ngoan mặc dù được diễn tả với ngôn ngữ triết lý, phân biệt xác hồn, nhưng tìm thấy nơi sách Sáng Thế việc giải thích của nó. Thật ra linh hồn là hơi thở sự sống, nephesh, do Thiên Chúa trao ban cho mọi sinh vật được gọi vào sự hiện hữu, và là nguyên lý mọi hoạt động của con người. Chính việc tạo dựng thân xác con người trong lòng mẹ được gợi hứng từ chương 2 câu 7 sách Sáng Thế, nói rằng Gia-vê Thiên Chúa nhào nắn con người từ đất. Đây cũng là hình ảnh được nhắc tới trong sách Huấn Ca, chương 17 câu 1, sách Ông Dốp chương 10 câu 9, Thánh Vịnh 119 câu 73 và sách Ma-ca-bây 2 chương 7 câu 23. Theo tư tưởng của nền văn chương khôn ngoan, tác giả đề cập tới sự thưởng phạt bị phường gian ác khước từ và xem ra trái nghịch với kinh nghiệm sống của con người. Tác giả sách Khôn Ngoan duyệt xét ba trường hợp mà kẻ gian ác có thể viện cớ để phản bác giáo huấn truyền thống của Do Thái giáo, khẳng định rằng người công chính ngay lành thánh thiện được Thiên Chúa cho hạnh phúc, có đông con nhiều cháu nối dõi tông đường và sống trường thọ. Ở đây trái lại, họ bị khổ đau, không có con cái và chết yểu. Dựa trên vài thánh vịnh khôn ngoan như các thánh vịnh 36, 37, 49 và 91, tác giả sách Khôn Ngoan cống hiến một giải pháp mới cho vấn đề tế nhị này, trước đó vẫn còn là một bí nhiệm đối với ông Job. Là người công chính ngay lành, thánh thiện và vô tội, ông Job đã bị đủ mọi thứ tai ương khốn khó, bị tán gia bại sản, con cái chết hết, thân xác bị ung nhọt, hôi thối, dòi bọ rúc rỉa, và đã không tìm ra câu trả lời cho vấn đề khổ đau của người vô tội. Đối chiếu số phận chờ đợi người công chính và kẻ gian ác trong cuộc sống tương lai, tác giả sách Khôn Ngoan cho thấy kết quả là nếp sống thịnh vượng của kẻ gian ác không phải là sự thịnh đạt đích thật, bởi vì sau khi chết họ sẽ bị trừng phạt, trong khi Thiên Chúa đã dành cho người công chính một phần thưởng muôn đời. Giáo huấn này được minh xác bởi các sự kiện xảy ra trong thời xuất hành cho người Ai Cập gian ác và cho người Do Thái công chính. Kinh nghiệm quá khứ xác nhận nguyên tắc người công chính được thịnh đạt, kẻ gian ác bị tiêu vong. Thiên Chúa can thiệp cho người công chính và lật ngược số phận của họ bằng cách vinh danh họ và cho họ tham dự vào vương quốc của người. Việc miêu tả sự khôn ngoan bắt nguồn từ Thiên Chúa đã tham dự vào công trình tạo dựng, yêu thương con người và muốn thiết lập các tương quan thân tình với con người và được ban tặng cho con người như món quà quý báu. Tất cả đều đã được đề cập đến trong các tác phẩm khôn ngoan có trước như sách Châm Ngôn, sách Ông Dốt, sách Huấn Ca hay Bên Sira và Baruch. Trong sách Châm Ngôn, Đức Khôn Ngoan được miêu tả như là một bản vị có nguồn gốc từ Thiên Chúa và được Thiên Chúa sinh ra. Đức Khôn Ngoan hiện diện trong Thiên Chúa và với Thiên Chúa từ đời đời, trong tư cách là kỹ sư, là thợ cả, tham dự vào việc tạo dựng. Trong tất cả mọi loài được tạo dựng, Đức Khôn Ngoan ưa thích loài người nhất, muốn thông truyền chính mình cho con người và sống với con cái loài người, bằng cách cho họ tham dự vào chính cuộc sống của mình qua hình ảnh bà Chúa Khôn Ngoan mở tiệc, sai các nữ tỳ và chính mình ra đi kêu gọi mọi người đến dự tiệc, ăn bánh uống rượu đã dọn sẵn. Gặp được Đức Khôn Ngoan là gặp sự sống và hưởng lộc Thiên Chúa ban cho. Theo sách Ông Job, Đức Khôn Ngoan khác với Thiên Chúa. Nó vượt thoát mọi phương thế tìm kiếm của con người. Chỉ có Thiên Chúa mới hiểu và biết Đức Khôn Ngoan ở đâu. Đường nẻo của Khôn Ngoan một mình Thiên Chúa tỏ, chính người biết nơi ở của Khôn Ngoan. Con người có thể hiểu biết Đức Khôn Ngoan, nhưng với điều kiện là phải kính sợ Thiên Chúa và xa lánh sự dữ. Này, kính sợ Thiên Chúa, đó là khôn ngoan, tránh xa điều ác, đó là trí hiểu. Cả đối với sách Baruch cũng như đối với sách Ông Job, Đức Khôn Ngoan vượt thoát mọi tìm kiếm của con người. Chỉ có Thiên Chúa là hiểu biết và chiếm hữu được Đức Khôn Ngoan mà thôi. Do Thiên Chúa ban tặng, Đức Khôn Ngoan trở thành đặc ân của dân Israel. Đức Khôn Ngoan xuất hiện trên trái đất và đàm đạo với loài người. Chỉ mình đấng toàn tri mới biết Đức Khôn Ngoan, chỉ có trí tuệ người mới thông suốt được. Rồi Đức Khôn Ngoan xuất hiện trên mặt đất và đã sống giữa loài người. Như là trung gian của sự mặc khải, Đức Khôn Ngoan tự đồng hóa với lề luật. Giống như trong chương 7, câu 25 và 26 sách Khôn Ngoan, sách Huấn Ca miêu tả nguồn gốc Đức Khôn Ngoan như việc tỏa thoát ra từ Thiên Chúa. Ngai của Đức Khôn Ngoan ở gần bên Thiên Chúa trên trời. Đức Khôn Ngoan tham dự vào công trình tạo dựng và trải dài sự thống trị trên mọi dân tộc và quốc gia, nhưng chọn Israel như nơi cư ngụ và sản nghiệp và muốn tự thông truyền cho các môn sinh qua việc giáo dục. Những người nuôi dưỡng mình bằng lời của Đức Khôn Ngoan thì được Đức Khôn Ngoan tự trao ban chính mình cho, và cùng với sự khôn ngoan là sự sống. Hỡi những kẻ khao khát ta, nào hãy đến, hãy ăn no thỏa hoa trái của ta. Ai ăn ta sẽ còn đói, ai uống ta sẽ còn khát, ai nghe lời ta sẽ không phải thẹn thùng, ai hoạt động trong ta sẽ không hề phạm tội. Việc đồng hóa đức khôn ngoan với lề luật và mạc khải đã có trong sách Huấn Ca và sách Baruch. Chương 24 sách Huấn Ca giới thiệu đức khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa tối cao, được Thiên Chúa dựng lều cho ở giữa dân Israel và ban Israel làm gia nghiệp. Sau khi miêu tả mọi đặc thái của đức khôn ngoan, tác giả chương 24 viết tiếp: tất cả những điều ấy đều có trong sách giao ước của Thiên Chúa tối cao, trong lề luật ông Mô-xê đã truyền để các cộng đồng Gia-cóp nhận làm gia nghiệp. Chương 4 sách Ba-rúc thì viết: đức khôn ngoan là huấn giới của Thiên Chúa ghi trong sách luật. Luật tồn tại cho đến muôn đời. Ai gắn bó với lề luật thì sẽ được sống, còn ai lìa bỏ thì ắt sẽ phải chết. Hỡi Gia-cóp, hãy quay trở về đón nhận lề luật, hãy dõi theo ánh sáng của lề luật mà tiến bước về chốn huy hoàng. Như thế, sách khôn ngoan là tột đỉnh của sự mặc khải trong Kinh Thánh Cựu Ước liên quan tới đức khôn ngoan và chuẩn bị cho sự mặc khải Đức Kitô, sự khôn ngoan của Thiên Chúa.